Chương 2. Học tập làm thay đổi số phận, tri thức làm nên cuộc đời. Học cho chính chúng ta. 1. Học tập là nền tảng của hạnh phúc đích thực. Khi còn trẻ, chúng ta nên tự hỏi bản thân, tương lai mình sẽ lấy gì để đảm bảo cho cuộc sống và gặt hái thành công? Lấy vẻ bề ngoài trẻ trung, đẹp đẽ của mình. Con người rồi ai cũng đến lúc già đi. Còn lấy điều kiện gia đình sung túc khá giả. Nhưng không ai giàu quá ba đời. Chỉ có trở thành một phần không thể thiếu được của xã hội, thành người có bản lĩnh, năng lực thì mới có thể hạnh phúc suốt cuộc đời. Một người không có kiến thức và kỹ năng, e rằng theo họ suốt cuộc đời sẽ chỉ là nước mắt của sự khổ đau và hối hận. Các em cần phải hiểu rằng chỉ có năng lực độc đáo của bản thân, kết quả của sự cần cù khắc khổ trong học tập mới là khối tài sản không bao giờ cạn kiệt, không ai có thể thay thế được. Đó chính là nền tảng của hạnh phúc đích thực. Hiểu được đạo lý này của cuộc sống thì mới thấy điều quan trọng nhất là nỗ lực học tập. Trong quá trình cần cù học tập, không ngừng phát hiện niềm vui trong cuộc sống và khai thác tiềm năng của chính bản thân mình. Có thể nói rằng, thời trẻ, không thứ gì trên đời có sức mạnh lớn lao như là học tập. Có nhà hiền triết từng nói, học tập có thể giúp người nghèo thoát khỏi cảnh nghèo khó, giúp người bất hạnh thoát khỏi sự bi thảm của số phận, có thể giúp cho người mang trọng trách lớn lao quên đi gánh nặng, giúp người bệnh quên đi sự đau đớn, giúp người đau khổ bớt đi muộn phiền, giúp cho người bị áp bức quên đi sự ô nhục. Về khía cạnh này mà nói, thì học tập không chỉ là con đường dẫn đến sự nghiệp thành công, mà hơn thế, nó giúp cho con người có sự yên ổn và hạnh phúc trong tâm hồn. Học tập là một niềm hạnh phúc, nó quyết định số phận cũng như đường đời của một con người trong tương lai. Đối với mỗi người, sự chăm chỉ cho hôm nay cũng là cho mai sau. Sự học tập thì chủ yếu là cho ngày mai. Bản thân tri thức không có sức mạnh gì cả. Chỉ khi ta biến chúng thành hành động thực tế mới sinh ra sức mạnh to lớn. Muốn có được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc suốt cuộc đời, các em hãy cần cù học tập ngay từ hôm nay. Đừng để sự muộn phiền và khổ đau bởi không có tri thức, không có kỹ năng gõ cửa tìm đến trong tương lai. Một người khi cần học tập thì không chịu cố gắng học tập. Hằng ngày chỉ lo ăn chơi, sau này nhất định sẽ phải hối hận. Dựa dẫm vào bố mẹ chỉ là nhất thời, không có bố mẹ bao bọc nữa, bản thân chẳng có tí kiến thức hay kỹ năng nào để mưu sinh. Thì cuộc đời chắc chắn sẽ bi thảm. Không có sự cần cù nỗ lực của hôm nay, sao có được cuộc sống tốt đẹp cho ngày mai? Chúng ta cùng xem câu chuyện sau đây. Trương Thao và Tố Lôi là hai bạn học cùng lớp hồi cấp 2. Trương Thao là người nông thôn, gia cảnh nghèo khó, nhưng học tập vô cùng chăm chỉ. Thành tích lúc nào cũng thuộc nhóm đứng đầu lớp. Tố Lôi thì khác, bố mẹ làm kinh doanh, gia đình rất giàu có. Vì thế cậu ta luôn có cảm giác hơn người. Thấy điều kiện gia đình mình tốt như vậy, có cố gắng học tập hay không cũng chẳng khác gì nhau. Trước sau gì, cậu cũng sẽ là người nối tiếp bố mẹ. Vậy nên Tố Lôi suốt ngày chơi game, lướt mạng. Tốt nghiệp cấp 2 xong, cậu nghỉ học luôn. Trương Thao thì khác hẳn, cậu ấy nỗ lực học tập, cuối cùng thi đậu vào một trường đại học có tiếng ở thủ đô. Sau khi tốt nghiệp, cậu trở thành kỹ sư trong một công ty phần mềm. Sau 2 năm đi làm, Trương Lôi quyết định đứng ra tự kinh doanh, thành lập công ty phần mềm, trở thành nhà doanh nghiệp trẻ. Còn Tố Lôi, sau khi bỏ học, sống du đãng trong xã hội. Trong một lần đánh nhau, cậu gây thương tích cho người khác. Kết quả, bị xử tù 8 năm, trở thành một phạm nhân trẻ trong tù và vô cùng hối hận về những hành động của mình trước đây. Có thể thấy rằng, khi còn trẻ tuổi, nếu không chịu khó học tập, rất dễ đi vào con đường sai trái, cuối cùng hủy hoại cả cuộc đời. Vì thế, chúng ta cần ghi nhớ câu nói này. Học không bao giờ làm người ta dốt đi, chỉ có làm ta ngày càng thông minh hơn. Học không bao giờ làm cho ta nghèo đi, chỉ khiến ta ngày một giàu có hơn. Không học tập thì không có cơ hội để gặt hái được tri thức. Không có tri thức sẽ làm cho người ta ngu muội, thậm chí bất lực, tồn tại còn chật vật chứ đừng nói gì đến hưởng thụ cuộc sống. Người ít học thì rất khó mưu sinh, bởi vì nếu không có tri thức, người ta dễ đi vào ngõ cụt của cuộc đời. Không nhận thức được sự thiếu hiểu biết của chính mình thì lại càng đáng buồn. Một tâm hồn thiếu tri thức cũng coi như một tâm hồn đã chết, hoặc sống dở, chết dở mà thôi. 2. Học tập có thể thay đổi số phận. Học tập có thể ảnh hưởng tới cuộc đời của một con người, thậm chí có thể thay đổi hoàn toàn số phận của người đó. Học tập không ngừng khơi dậy và thúc giục chúng ta tiến về phía trước, từ đó có được cuộc sống hạnh phúc. Học tập có thể thắp sáng và soi đường cho chúng ta, khiến ta từ đó bước trên con đường đi tới thành công. Học tập là cách tốt nhất, đơn giản nhất để thay đổi số phận của con người. Không có thứ gì hấp dẫn và có sức mạnh bằng học tập. Đạo diễn điện ảnh nổi tiếng Trương Nhuệ Mưu từng bị đưa về nông thôn tham gia lao động sản xuất trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Ông từng làm công nhân ở xưởng dệt. Đến năm 1978, ông vào học tại khoa nhiếp ảnh, Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, tốt nghiệp năm 1982, cùng với Trần Khải Ca, Điền Tráng Tráng, vân vân. Trương Nghệ Mưu trở thành những người làm điện ảnh thế hệ thứ 5 của Trung Quốc. Từ năm 1984, đảm nhận vai trò quay phim trong 1 và 8, Hoàng Thổ Địa. Đến năm 1987, ông làm đạo diễn phim. Những tác phẩm mà Trương đạo diễn như Cao Lương Đỏ, Đèn Lồng Đỏ Treo Cao, Thu Cúc Đi Kiện, vân vân, đã đưa điện ảnh Trung Quốc đến với thế giới. Vị đạo diễn Trung Quốc được tạp chí Entertainment Weekly của Mỹ bình chọn là một trong 20 đạo diễn của thế giới đương đại này, vẫn luôn là đại diện mẫu mực của điện ảnh Trung Quốc. Trương Nghệ Mưu phải chăng là một thiên tài? Con người hơn 20 tuổi mới lần đầu sờ tới máy ảnh này, đã trở thành đạo diễn điện ảnh như thế nào? Chúng ta cùng nghe ông trả lời. Ra sao nhé? Khi tôi 21 tuổi, vì có chút sở trường về văn thể Mỹ, nên tôi mới được đặc cách từ nông thôn chuyển vào nhà máy dệt bông số 8 tỉnh Thiểm Tây. Bởi tôi xuất thân không tốt nên được vào nhà máy là điều vô cùng khó khăn. Tôi làm chân phụ việc trong nhà máy, công việc chủ yếu là lau dọn, làm vệ sinh, khuôn vác, vân vân. Còn thường xuyên phải đi làm vệ sinh, hầm gầm, dọn dẹp đống tạp chất, bông tích lũy lâu ngày. Xong việc bước ra, khuôn mặt dù đeo 3 lớp khẩu trang vẫn đen nhẻm. Công việc rất bẩn, rất mệt và chẳng có tính kỹ thuật nào cả. Trong lúc nhàn rỗi, tôi thường thích đọc sách. Vớ được cái gì là đọc cái nấy. Tôi thích tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc, nhưng lúc bấy giờ, sách rất hiếm. Tôi đọc đi đọc lại Tam Quốc, Diễn Nghĩa, Thủy Hử, Tây Du Ký, Thuyết Đường, Diễn Nghĩa, Toàn Truyện, vân vân. Cho đến bây giờ, vẫn thuộc lầu lầu các nhân vật trong truyện. Các tác phẩm này vô hình có ảnh hưởng đối với tôi. Khi đạo diễn vở ca kịch Turandot, tôi nghĩ về nghệ thuật cổ điển, đặc sắc của dân tộc, trong đầu hiện lên bao nhiêu ý tưởng, đều đến từ những tiểu thuyết này. Tôi học nhiếp ảnh vào năm 1974. Bởi thời gian rảnh, nhàm chán, không muốn sống lãng phí tuổi trẻ, tôi muốn học một cái gì đó. Sau thấy nhiếp ảnh rất hay, tôi liền mua máy và xem khá nhiều sách về nhiếp ảnh như chụp ảnh chân dung, nhiếp ảnh dưới ánh sáng đèn của Ngô Ấn Hàm. Phàm là sách về nhiếp ảnh, tôi đều tìm đọc. Vì một số là sách mượn, phải đem trả nên tôi chép lại cả quyển. Còn nhớ cuốn Kỹ thuật trong phòng tối, tức là rửa ảnh, dày đến cả 2 tấc. Vậy mà tôi cũng chép lại được đến già nửa quyển. Lúc bấy giờ sự hiểu biết về tri thức không rõ ràng như thời nay, chỉ đơn giản là không muốn sống cho qua ngày. Thấy nhiếp ảnh cũng là một thứ hay, nên đành coi đó như là một điểm tựa tinh thần trong thời buổi hỗn tạp. Lúc ấy, ý định lớn nhất của tôi là kiếm một suất cán bộ tuyên truyền, từ công nhân trở thành cán bộ ở đoàn hoặc ở phòng tuyên truyền của nhà máy. Một phần chịu khó, cũng một phần có đam mê, nên kỹ thuật chụp ảnh của tôi bắt đầu có tí tiếng tăm trong nhà máy. Ai chuẩn bị kết hôn thường tìm một ngày nghỉ nào đó gọi tôi ra công viên dưới bóng liễu vườn hoa làm vài kiểu ảnh nghệ thuật, sau đó phóng to rồi đóng khung bay trong phòng tân hôn. Thời bấy giờ, ai kết hôn mà có treo một bức hình như vậy là tao nhã lắm rồi. Kỳ thi đại học năm 1977, tôi chưa kịp tính tới thì đã qua mất rồi. Lúc báo kết quả, có đến vài người trong xưởng thi đỗ, khiến tôi đứng ngồi không yên. Năm 1978, nếu không thi nữa là tôi đã quá tuổi. Trực giác mách bảo với tôi rằng cần phải nắm lấy cơ hội thay đổi số phận này. Lúc đó, tôi chỉ có trình độ lớp 7. Những kiến thức ít ỏi học được đều đã quên sạch. Dù ôn luyện cần cù đến đâu cũng không dám chắc. Thế là tôi nghĩ, hay chọn trường thể dục thể thao? Tôi lại nhỏ con, e là không hợp. Hay là học viện mỹ thuật thì sao nhỉ? Kiến thức cơ bản về hội họa cũng thiếu. Còn đang đắn đo thì có người gợi ý khoa nhiếp ảnh, học viện điện ảnh Bắc Kinh. Người đó nói, các môn học đều về nhiếp ảnh, anh chụp đẹp thế, nhất định là được. Và thế là như mong đợi, sau một hồi cố gắng thì tôi cũng có được tờ giấy thông báo nhập học của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Giây phút đó, tôi biết rằng cùng với tri thức mới, bạn bè mới, môi trường và hoàn cảnh xã hội mới, số phận của tôi sẽ thực sự thay đổi. Ở Học viện Điện ảnh, tôi có 2 điểm khác biệt lớn với các bạn cùng học. Một là tuổi tác. Có lẽ tôi là học viên lớn tuổi nhất trong khóa học. Các bạn cùng khóa thường nhỏ hơn tôi đến cả chục tuổi. 2 là vì tôi nhập học không phải con đường chính quy cho lắm, nên lúc nào cũng có cảm giác ngoài biên chế. 2 điểm khác biệt này khiến tôi luôn cảm thấy bị áp lực. Theo thời thế lúc bấy giờ, sau khi tốt nghiệp Học viện Điện ảnh, chúng tôi sẽ được phân về xưởng phim, rồi còn phải làm trợ lý quay phim một vài năm. Sau đó mới được chính thức cầm máy làm nhà quay phim. Tôi nghĩ mình tốt nghiệp đã 32 tuổi. Làm vài năm trợ lý thì cũng 37, 38, gần 40 mới được cầm máy quay phim. Thấy vậy tôi không ổn tí nào. Thế là tôi vẽ ra cho mình 2 con đường. Một là rời khỏi giới làm phim, ra làm phóng viên ảnh ở ngoài. 2 là chuyển nghề qua làm đạo diễn. Tôi là người khá thực tế, ít khi mơ tưởng điều gì. Lúc đó tôi đã bắt đầu liên hệ với tòa soạn họa báo Thiển Tây. Đồng thời, ngay từ năm thứ 3, tôi đã tự tìm xem các sách về chuyên ngành đạo diễn. Những người học lớp điện ảnh, tuổi tác cũng gần như tôi. Trần Khải Ca, Điền Tráng Tráng, v.v. Thậm chí có người còn lớn tuổi hơn tôi, Đây cũng là lý do quan trọng khiến tôi muốn chuyển qua học đạo diễn, vì mọi người xuất phát điểm giống nhau, cảm giác sẽ dễ chịu hơn. Còn nhớ lúc đó, tôi nhờ tài tử khoa đạo diễn Lâm Đại Khánh liệt cho một danh mục đầu sách, tổng cộng hơn 20 cuốn. Trong suốt một thời gian dài sau đó, tôi miệt mài đọc. Thời gian này, tôi còn thử viết kịch bản, nhờ Bạch Hồng, khoa đạo diễn, nhận xét, chỉ bảo giúp. Chính nhờ sự tích lũy trong thời gian đó mới khiến tôi sau này chuyển từ nhiếp ảnh sang làm đạo diễn một cách rất tự nhiên. Bất kể là thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh hay chuyển qua làm đạo diễn, động cơ ban đầu đều là tìm một lối thoát, chứ cũng không dám nói rằng yêu thích thiết tha điện ảnh hay đề nghề đạo diễn. Có điều, khi đã lựa chọn rồi thì tôi chỉ muốn làm thật tốt. Hơn thế, điều quan trọng với một con người là tinh thần học tập không ngừng nghỉ. Mỗi lần tôi về thăm bố thì câu mà ông nói với tôi nhiều nhất là con cần phải học. Khi còn sống, bố tôi thường không hài lòng về tôi. Và thực ra, bố tôi không hài lòng về tôi cho lắm. Ở nhà, mỗi lần xem chương trình phỏng vấn tôi, ông đều bảo tôi văn phong không hay, không có tài ăn nói, suốt ngày bảo nhìn Trần Khả Ca kia kìa. Về mặt không ngừng học tập, tôi rất đồng tình với quan điểm của bố. Tôi luôn cảm thấy rằng giới làm điện ảnh vốn đã nhỏ lại không cởi mở, mà công việc của chúng tôi thì lại rất cần không ngừng bồi dưỡng, tích lũy kiến thức. Vì thế trong cuộc sống, chúng tôi bắt buộc phải là người chịu khó để quan sát, biết cảm nhận và diễn tả được những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Đối với những người làm điện ảnh thì việc học này quan trọng hơn rất nhiều việc học đơn thuần từ sách vở. Khi tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau, nhiều sự việc khác nhau, chúng tôi cần cảm nhận một cách nhanh nhạy, nhận thức một cách rõ ràng, biểu đạt một cách chính xác. Để làm được điều này, bắt buộc phải có tinh thần không ngừng học tập, có nghị lực, kiên định và thái độ cần cù. Nếu không sẽ đi vào ngõ cụt, không thể làm ra được những bộ phim hay được. Năm 1979, thi đậu vào Học viện Điện ảnh là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Cho đến giờ, tôi vẫn thường rơi nước mắt trước những bộ phim hay, đặc biệt là những phim tài liệu. Có rất nhiều điều trong cuộc sống khiến chúng ta cảm động. Tôi hy vọng trong quãng đời còn lại của mình, cố gắng ghi lại được càng nhiều những con người và sự việc khiến chúng ta cảm động, làm ra những bộ phim hay hơn nữa. Đúng như Trương Nghệ Mưu đã nói, thi đậu vào Học viện Điện ảnh là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời tôi. Nếu không thi đậu vào Học viện Điện ảnh, có thể Trương Nghệ Mưu vẫn là anh công nhân làm việc trong nhà máy. Có thể nói, học tập đã thay đổi số phận của ông. Câu chuyện về Trương Nghệ Mưu nói với chúng ta rằng, tri thức có thể làm thay đổi số phận của con người. Học tập có thể làm thay đổi số phận của chính mình. Những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp chính là khoảng thời gian tốt nhất để học tập, tri thức và rèn luyện kỹ năng. Tổ chức UNESCO đã nêu ra, ai nắm được tri thức và kỹ năng, người đó sẽ có tấm giấy thông hành bước vào đời. Con người có được một số tri thức thông qua giáo dục, từ đó thay đổi năng lực nhận thức, năng lực làm việc, năng lực sống, năng lực tồn tại và đối nhân xử thế. Tri thức là nền tảng, tố chất tổng hợp của một con người. Không có tri thức thì cũng không có cái gọi là tố chất cao. Nếu bạn muốn thay đổi hoàn toàn số phận của mình, vậy thì tốt nhất hãy đi nắm bắt những tri thức đang có. Ngay từ khi còn nhỏ, nhất định phải nhận thức được rằng học tập có thể làm thay đổi số phận của một con người. 3. Tiền có thể mua được sách vở, nhưng không mua nổi tri thức. Nhiều bậc phụ huynh thường có suy nghĩ thế này. Thời nhỏ, mình đã phải nếm trải bao khổ cực, chịu sống cảnh nghèo. Bây giờ cuộc sống sung túc hơn, con cái được hưởng sung sướng cũng là điều dễ hiểu. Thực ra, suy nghĩ như vậy không được sáng suốt cho lắm. Có nhiều chuyên gia đã cảnh báo rằng, những đứa con phá gia chi tử thì phung phí sản nghiệp của cha ông để lại. Những đứa con hư hỏng thì hoanh hoang về những huy hoàng của đời ông, đời cha. Tuổi còn nhỏ mà chỉ biết đến tiền, không coi trọng việc học thì cuộc đời sau này sẽ gặp nhiều sóng gió, sẽ gặp vô vàn khó khăn để mưu sinh. Ngay từ nhỏ, chúng ta cần hiểu rõ khái niệm đích thực của đồng tiền. Tiền bạc không có tội lỗi gì cả, bản thân nó cũng không có giới tính, không có màu sắc. Chính con người đã khiến cho nó khoác lên nó những ý nghĩa khác nhau. Cách có được đồng tiền khác nhau cũng khiến cho nó mang màu sắc khác nhau. Một người nếu dùng sự tự do vô giá, thậm chí là sinh mạng của mình để đổi lấy những đồng tiền tội ác, như vậy là cực kỳ ngu xuẩn. Sùng bái đồng tiền một cách mù quáng, không chịu cố gắng học tập. Ngoài đồng tiền ra, không còn nghĩ tới điều gì khác nữa. Nếu không có kiến thức văn hóa, coi thường pháp luật của nhà nước, không coi tình bạn, tình thân ra gì, thì rất dễ đi vào con đường tội lỗi. Tiền bạc chỉ có thể cho con người sự hưởng thụ nhất thời, còn tri thức đem lại lợi ích cho ta suốt cuộc đời, làm cho tâm hồn ta được thăng hoa. Vì thế, đối với các bạn thanh thiếu niên, thì tích lũy kiến thức quan trọng hơn việc chạy theo đồng tiền một cách đơn thuần. Ai đó đã nói rằng, con người ta cần làm đầy cái đầu của mình trước, rồi mới tính chuyện làm đầy cái ví. Nếu bố mẹ có một cửa hàng buôn bán nhỏ, chỉ muốn con mình làm chân giúp việc hoặc giúp trong cửa hàng, thì đó thực sự là tầm nhìn quá nông cạn. Cơ hội để kiếm tiền lúc nào cũng có, nhưng nếu lúc trẻ không chịu khó học tập, thì lớn lên đừng nói đến kiếm tiền, đến cả tồn tại không cũng khó. Các bậc cha mẹ không nên chỉ vì thêm được một chân giúp việc buôn bán kiếm tiền mà cho con bỏ học sớm. Việc làm đó có thể khiến bố mẹ và con cái hối hận cả cuộc đời. Chỉ cần chúng ta có kiến thức, có bản lĩnh, tay nghề, lo gì sau này không kiếm được tiền. Các bạn thanh thiếu niên cần có tầm nhìn xa, rộng. Phải an tâm, tập trung vào việc học, sớm xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai sau này. Các em hãy ghi nhớ lấy điều này. Học tập, nắm bắt tri thức trước, rồi hãy nghĩ tới những việc khác. Không tin thì chúng ta hãy cùng xem câu chuyện về tiền bạc và tri thức sau đây. Một hôm, tiền và tri thức không hẹn mà gặp. Anh Tiền khệnh khạng với cái bụng béo, vỗ vai anh Tri Thức gầy gò như que củi, vênh váo nói: "Này anh bạn, nhìn anh xem, vất vả cả đời rồi mà chả được cái gì, ngươi thì vắt cho kiệt. Nhìn tôi đây này, vừa ăn ngon, vừa chơi sung sướng." Vừa nói, vừa vỗ cái bụng bự như cái trống của mình. "Theo tôi đi, đảm bảo anh sẽ hưởng phúc." Tri Thức chỉ cười, lắc cái đầu to tướng, hấp háy đôi mắt to long lanh, chứa đựng đầy trí tuệ của mình. "Ăn ngon, chơi sướng là hạnh phúc của anh. Còn với tôi, có mùi thơm của sách, có báo mới để đọc là hạnh phúc. Nếu đổi lại tôi là anh là tôi thì sẽ vô cùng bất hợp lý. Khác nào cột trụ đánh đổi với cành củi mà làm cột trụ. Thôi, tốt nhất là chúng ta cứ ai làm tốt vai trò của người nấy. Kiểu sống của anh bây giờ cũng được coi là hạnh phúc sao? Ăn không no đủ, mặc không đủ ấm, vừa đói vừa rét, thật là khổ sở." Tiền thốt lên, dường như phản đối, phải như mình mới là sung sướng nhất. "Nếu đúng như anh nói, thì tôi mới thấy làm lạ. đầu của anh bị thiếu chất trầm trọng. Dù bụng anh có no đến đâu, cũng không thể cứu vớt được sự nghèo nàn của đầu óc anh. Không có thức ăn tinh thần, đó chính là sự trống rỗng. Có điều, sự trống rỗng này thường bị niềm vui sướng nhất thời che đậy. Nhưng một khi anh mất đi nguồn cung cấp sự sung sướng đó, ở đây chính là tiền của anh. Không còn nữa, anh sẽ bị giày vò bởi sự trống rỗng đó. Lẽ nào anh không thấy đau khổ sao? Anh nói niềm vui của tôi sẽ bị giảm bớt, tiền của tôi sẽ không còn. Dựa vào đâu mà anh nói như thế? Vậy thì chúng ta cùng thử xem nhé. Chúng ta cùng làm ăn với nhau. Tôi đưa anh 10.000, còn anh ngày thứ nhất đưa cho tôi 2 xu, ngày thứ hai đưa 4 xu, ngày thứ ba đưa 16 xu. Cứ thế nhân lên. Chúng ta làm như vậy trong 1 tháng xem sao nhé. Tiền nghĩ, lấy 10.000 để đổi lấy 2 xu. Chưa từng gặp thằng ngốc nào như vậy. Ngay lập tức đồng ý. 1 tháng sau, tổng kết lại, anh Tri Thức kiếm nhiều gấp đôi anh Tiền. Tri Thức đem số tiền kiếm được trả lại cho anh Tiền, không thiếu 1 xu, rồi nói: tôi sẽ không dùng cách này để kiếm tiền của anh đâu. Tôi chỉ muốn cho anh thấy sức mạnh to lớn của Tri Thức mà thôi. Bây giờ, tôi có thể đang nghèo, không phải vì tôi không thể kiếm nổi tiền, mà vì tôi không muốn kiếm tiền, không muốn rơi vào vòng xoáy của đồng tiền, bởi vì quá nhiều tiền đâm ra lại nhiều gánh nặng, thường mệt mỏi vì nó. Xã hội tương lai là một xã hội đầy cạnh tranh. Cạnh tranh về cái gì? Cạnh tranh về tri thức, cạnh tranh về kỹ năng. Anh chỉ có vọn vẹn một tí kiến thức như thế thì sao vượt qua được thử thách? Anh thử nghĩ coi, kiến thức ít ỏi, có tìm việc làm, mà không có việc thì sẽ không có tiền. Dù anh có nhiều tiền đến đâu, tiêu mãi rồi cũng hết. Tiền xấu hổ, cúi đầu. 4. Con người cần có trí tuệ. Trí tuệ đến từ học tập. Từng có một câu nói rất hay như thế này: đọc sử khiến con người ta sáng suốt, đọc thơ khiến con người ta thông tuệ, toán khiến người ta chuẩn xác, chi ly, triết lý khiến ta sâu sắc, luân lý học khiến ta có đạo đức, logic tu từ khiến con người ta giỏi biện luận. Từ đó, chúng ta có thể thấy tri thức của mỗi một bộ môn khoa học khác nhau đều có thể giúp chúng ta nâng cao một năng lực nào đó tương ứng. Kích hoạt trí tuệ của chúng ta, trí tuệ có thể quyết định số phận, đó là nguồn gốc của sự thành công và hạnh phúc. Cuộc sống không có trí tuệ thì chỉ có thể sống trong nghèo nàn và bất lực mà thôi. Cổ nhân từng nói, mở sách ra là sẽ có thu hoạch. Khi còn nhỏ, đầu óc chúng ta như tờ giấy trắng, học cái gì sẽ thành cái ấy. Thời niên thiếu, đọc những tài liệu tham khảo hay, tham gia các hoạt động ngoại khóa bổ ích và lao động nhẹ rất có ích cho sự khai thác toàn diện các tiềm năng trong con người của chúng ta. Ngoài giờ học, chúng ta có thể xem bách khoa toàn thư, các tài liệu phổ biến kiến thức khoa học, truyện danh nhân và những sách báo Đông Tây Kim Cổ bổ ích khác. Cũng có thể tham quan các triển lãm khoa học như triển lãm hàng không vũ trụ v.v. Hoạt động học tập ngoại khóa giúp các em bù đắp sự hạn chế về thời gian của giáo dục trong nhà trường, sẽ vô cùng có ích trong việc làm phong phú kiến thức của chúng ta, nuôi dưỡng tâm hồn ta và khơi dậy động lực học tập trong mỗi chúng ta. Triết gia người Hy Lạp cổ đại Socrates từng nói, người thông minh thực ra là người biết dùng trí tuệ của người khác giúp mình không bị che mắt. Một người có được trí tuệ, cảm nhận cuộc sống chắc chắn không thể chỉ dựa vào trải nghiệm và thực tiễn của mình anh ta, mà bắt buộc phải sử dụng kinh nghiệm tích lũy của những người đi trước. Để học tập kinh nghiệm của người đi trước thì không có cách gì hay hơn là đọc sách. Thời đại của chúng ta là thời đại thông tin, mọi thứ phát triển như vũ bão. Nếu như một người trong thời đại thông tin như hiện nay không đọc sách, không học tập, chỉ có chút thông minh trong đầu, thiết nghĩ cho dù người ấy có thông minh đến đâu, rất nhanh sẽ bị bỏ lại, bị xã hội đào thải, bị thời đại lãng quên. Nhà triết học Francis Bacon cũng đã từng nói, sách là con thuyền tư tưởng trong dòng chảy thời đại. Cẩn thận chuyển những hàng hóa quý báu từ thế hệ này tới thế hệ khác. Truyền thống tư tưởng tốt đẹp của các danh nhân xưa như kính trên nhường dưới, coi trọng thời gian, ham học hỏi vân vân đều được các thế hệ sau ghi chép lại trong sách vở. Đương nhiên, thông qua đọc sách, lĩnh hội những đạo lý trong đó rồi ứng dụng trong cuộc sống thì sẽ trở thành người có đạo đức cao thượng. Bất kể trong hay ngoài nước, đều có rất nhiều danh nhân. Đọc những câu chuyện về các danh nhân, về sự cần cù khắc khổ của họ, ít nhiều sẽ có ảnh hưởng đến bản thân chúng ta, khiến chúng ta trở thành những con người cao thượng. Tuy những lợi ích của việc đọc sách nhiều không kể hết, nhưng cho dù lợi ích nhiều đến đâu, trên đời này vẫn có rất nhiều người không thích đọc sách. Như xung quanh tôi, có một số người từ nhỏ đã ghét học hành. Giờ đến tuổi đi làm, do ít học nên làm gì cũng gặp khó khăn, không tìm được việc làm, hối hận thì đã muộn. Đúng thật là tri thức, lúc cần vận dụng mới thấy mình thiếu hụt. Nhiều việc không tự trải qua thì không biết nó khó khăn phức tạp như thế nào. Học tập làm thay đổi số phận, tri thức làm nên cuộc đời. Thư gửi con trai của nhà tâm lý học người Mỹ Eric Fromm. Eddie của bố. Biển học vô bờ, kiến thức không bao giờ là đủ. Nếu như ai đó cho rằng bản thân đã đủ kiến thức, thì người đó khó mà có được những bước phát triển đột phá trong công việc, cũng như sự nghiệp của mình. Khó có thể vươn tới vị trí cao hơn. Rất nhiều người có tư chất thông minh, nhưng rồi cả đời chỉ dừng lại ở những vị trí rất bình thường. Nguyên nhân là vì họ không có chí tiến thủ, mà biểu hiện rõ nhất của việc không có chí tiến thủ là không chịu đọc sách, không tìm tòi học hỏi. Thà tiêu tốn thời gian vào những nơi tiêu khiển, giải trí hoặc nói chuyện phiếm chứ không chịu đọc sách. Họ hài lòng với kiến thức và kỹ năng đã có, cho rằng như vậy là đã đủ rồi, mà không ý thức được rằng giá trị của tri thức mới đối với sự phát triển của bản thân. Có thể họ đã quá mệt mỏi sau khi hết giờ làm. Không có nghị lực khắc phục gian khổ để tự bồi dưỡng bản thân, tự học thêm. Nếu bằng lòng với sự thụt lùi, sa sút, không có bất cứ sự cố gắng nào mà đã chấp nhận ngay sự thất bại, thì đến công việc với thu nhập ít ỏi cũng khó mà chắc chắn giữ được. Một người trẻ tuổi mới bước chân vào xã hội, cùng với vị trí của mình từng bước đi lên, sẽ có không ít cơ hội học tập. Nếu biết nắm bắt những cơ hội đó, không ngừng học hỏi, tích lũy kiến thức, thì sớm muộn gì nhất định sẽ thành công. Một người, cho dù chức vụ nhỏ đến đâu, nếu biết tiếp thu học hỏi những kiến thức mới, có giá trị nhất định sẽ rất có ích cho sự nghiệp của mình sau này. Cha biết, nhân viên của một số công ty, dù đồng lương rất ít ỏi, vẫn tình nguyện buổi tối hoặc cuối tuần đến các lớp bổ túc để lắng nghe giảng hoặc mua sách về tự học. Họ hiểu rằng càng nỗ lực học tập, tích lũy càng nhiều kiến thức thì tiềm năng phát triển càng lớn. Cha có quen một người bạn. Thời gian anh ta ở ngoài nhiều hơn là ở nhà. Nhưng bất kể đi đâu, anh ấy cũng mang theo sách. Bất kể lúc nào cũng có thể đọc sách. Bình thường, con người ta dễ lãng phí những khoảng thời gian vụn vặt, thì anh ấy đều dùng nó để học tập. Kết quả là anh ấy có sự hiểu biết sâu sắc về nhiều lĩnh vực như văn học, lịch sử, khoa học, v.v. Anh ấy nỗ lực cho tiền đồ của chính mình và những nỗ lực ấy đương nhiên đem lại kết quả. Anh ấy chính là tay bút trẻ của thời báo New York mà con yêu thích, Gladler Simon. Từ cách một người trẻ tuổi sử dụng thời gian ráng để học tập, tích lũy kiến thức như thế nào, có thể đoán biết được tương lai của anh ta. Tinh thần kiên trì không bỏ cuộc, học tập mọi lúc mọi nơi để không ngừng tiến bộ là tiêu chí của một người ưu việt xuất chúng, cũng là dấu hiệu nhận biết sự thành công của một người. Có một câu cách ngôn thế này: thất bại chỉ vì không chuẩn bị đầy đủ. Câu nói này có thể khẳng định khắc trên mộ của vô vàn những người thất bại đáng thương. Có người tuy sẵn sàng cố gắng, chấp nhận hy sinh, nhưng họ sự chuẩn bị về kiến thức và kinh nghiệm không đủ. Làm việc gì cũng gặp nhiều trắc trở, mãi mà không đạt được mục đích, không thực hiện được ước mơ của mình, điều này thật là đáng tiếc. Hãy xem danh sách những người đang chờ việc ở các trung tâm môi giới việc làm. Có biết bao người sức khỏe cường tráng, được học hành đào tạo bài bản chính quy, trong số đó có những người do thiếu năng lực để phát triển thêm một bước, đành dậm chân tại chỗ, bị người khác vượt qua, dẫn đến mất việc làm. Những người này vốn đã không có nền tảng vững chắc, trong thời gian công tác lại không chịu chú ý tích lũy kinh nghiệm, tăng cường năng lực, thì bị đào thải là chuyện đương nhiên. Ví dụ, những người như thế này, làm việc trong cửa hàng nhiều năm, chỉ biết lấy đồ theo yêu cầu của khách hàng, còn thì không biết một tí nào về kiến thức kinh doanh. Họ chỉ làm việc để kiếm miếng cơm, chứ không động não suy nghĩ, không quan tâm đến đặc điểm của hàng hóa, yêu cầu của khách hàng. Giả dụ, anh ta có không bị đào thải thì cả đời cũng chỉ làm anh bán hàng mà thôi. Những người trẻ tuổi thông minh tháo vát, chịu khó suy nghĩ thì chỉ trong thời gian ngắn có thể phát hiện ra bí quyết nghề nghiệp khi thời cơ chín muồi, sẽ một mình đảm đương được công việc. Cha có người bạn làm việc ở văn phòng luật sư 3 năm. Mặc dù không được thăng tiến, nhưng trong 3 năm đó, anh ta nắm rõ được cách thức, lề lối làm việc của văn phòng, đồng thời còn lấy được tấm bằng tốt nghiệp thạc sĩ về luật. Tất cả đều là sự chuẩn bị cho việc mở văn phòng luật riêng của cho mình. Cha còn có nhiều người bạn khác cũng làm việc ở văn phòng luật. Nếu xét về thời gian làm nghề, thì họ đều thuộc loại có thâm niên cả. Nhưng rốt cục, họ vẫn đang làm những chức vụ bình thường, nhận những đồng lương ít ỏi. So sánh sẽ thấy, anh chàng ở trên, ý chí kiên định rõ ràng, chú ý quan sát, chịu khó suy nghĩ, không ngừng học tập, biết tận dụng thời gian rảnh để học thêm lên cao. Anh ấy nhất định sẽ gặt hái được thành công. Còn những người phía sau thì hoàn toàn ngược lại. Cho dù họ có hài lòng với hiện tại hay không, thì cái kiểu sống cho qua ngày như vậy sẽ không bao giờ có sự thay đổi vượt bậc. Một người trẻ tuổi có tiền đồ sáng lạn, bất cứ lúc nào, ở đâu, cũng chú ý rèn luyện năng lực làm việc của mình. Bất cứ việc gì cũng cố gắng làm tốt hơn người khác. Đối với tất cả sự vật được tiếp xúc, họ sẽ nghiên cứu, quan sát kỹ. Với những thứ quan trọng, họ nhất định phải tìm hiểu cho rõ ràng. Họ lúc nào cũng nắm bắt cơ hội học tập mọi lúc mọi nơi, quý trọng mọi cơ hội học hỏi có liên quan đến tiền đồ của mình. Đối với họ, tích lũy kiến thức còn quan trọng hơn tích lũy về tiền bạc. Họ lúc nào cũng chú ý học hỏi cách làm việc và đối nhân xử thế. Có những việc rất nhỏ cũng cho rằng cần thiết phải học để làm cho thật tốt, luôn nghiền ngẫm kỹ lưỡng với tất cả các phương pháp xử lý công việc, tìm tòi bí quyết trong đó. Kho báu nội tại mà họ có được nhiều hơn gấp nhiều lần đồng lương có hạn của họ. Con trai, cha hy vọng con có thể trở thành một người trẻ tuổi như thế. Tri thức mà con tích lũy được trong công việc chính là nền tảng cho thành công trong tương lai, là tài sản đáng giá nhất trong suốt cuộc đời. Nếu con thực sự có chí cầu tiến, thực sự khát vọng làm nên chính mình, quyết tâm hoàn thiện bản thân, thì con nhất định phải ý thức được rằng bất cứ lúc nào, bất cứ người nào cũng có thể giúp con tăng cường kiến thức và kinh nghiệm. Giả dụ, con có hứng thú nghề xuất bản thì ngay cả một anh thợ in ấn thường cũng có thể giúp con những hiểu biết về thiết kế, đóng trang, mỹ thuật, sách báo. Hoặc giả như con có hứng thú với phát minh máy móc thì kinh nghiệm của một người thợ sửa máy cũng có thể giúp con nhiều gợi ý. Người biết thu nạp kiến thức từ nhiều nguồn khác nhau mới có thể khiến học thức của mình ngày càng sâu rộng hơn, tấm lòng rộng mở hơn, có thể dễ dàng ứng phó với các vấn đề khác nhau. Cha thường thấy một số người hay than vãn rằng lương quá thấp, số phận không may mắn. Có tài mà không gặp thời, mà không biết rằng họ đang trong một ngôi trường lớn, nơi họ có thể học hỏi được kiến thức, tích lũy được kinh nghiệm. Họ không hiểu rằng khả năng có được thành công trong tương lai hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ và hiệu suất học tập của họ ngày hôm nay. Con trai thân yêu, hãy trân trọng thời gian hiện tại, thời gian trong trường đại học, nỗ lực học tập và tích lũy thật nhiều kiến thức. Đó sẽ là nền tảng để con đi tới thành công sau này. Chúc con học tập, tiến bộ, mãi mãi yêu con.